con có một cái vấn đề con cũng muốn chia sẻ. Vấn đề thứ nhất cười. Thì trong cái khoảng thời gian khoảng chừng 2 năm về trước thì con cũng có nhiều chuyện xảy ra, thì lúc đó con không có cười được. Lúc nào con cũng buồn hết, nhưng mà khi mà con tới chùa được thầy quy cho con thì lúc đó con đã bắt đầu đi tới chùa thường xuyên. Thì mỗi lần mà con bước vô chánh điện đó, con nghe tiếng chuông á, thì cái tâm con tự nhiên nó lắng đọng xuống. Lúc đó thì cười mà cười ra trong nước mắt. Thì con thật sự là con thấy nó, nhưng mà khi cười được như vậy đó thì con thấy là bắt đầu cái tâm con nó nhẹ dần, rồi từ từ bắt đầu thì con cảm thấy là con rất là hoan hỷ, nhẹ đi rất là nhiều, rồi những cái buồn phiền lo lắng trong cuộc sống cũng như trong gia đình của con đó thì từ từ nó được dần 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 nó hầu như là nó biến mất. 10% thì nó cũng được, 100% thì con nghĩ cũng được, 70% là con đã bớt đi rất là nhiều vấn đề đó. Còn cái vấn đề thứ nhì nữa là mất ngủ, thì con có cái bệnh mất ngủ là có nhiều khi con không có ngủ một đêm, con không có ngủ được 1 tiếng nào hết, mà cái tâm con giống như thầy nói hồi nãy là con bị nightmare ngủ, có những cái cơn ác mộng mà giống như nó cứ giật mình con, thì con bị chứng đó. Khi mà con 1 năm qua con đi học thiền ở chùa đó, thì quý thầy cũng như quý đại chúng đã giúp cho con đó, thì giống như thầy nói là khi mà nằm ngủ đó, thì con trước khi đi ngủ thì con đang nhìn thì con buông xả, con buông tay chân ra hết, thì trong đầu con chỉ nghĩ đến Phật, thì con chỉ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thì từ từ cái tâm của con đó, nó lắng đọng, mà giống như thầy nói là giống như con không còn bị cái nightmare nữa, mà mỗi lần mà con ngủ cho rồi có một cái giấc ngủ con thấy cái chim bao gì đó, khi mà con thức dậy đó con rửa mặt rồi đó, là tự nhiên cái chim bao đó nó biến mất, thì con nghĩ cái này là rất là hay, giúp cho con rất là nhiều. Con cảm ơn thầy đã cho con biết
Bây giờ chị còn mất ngủ không?
Dạ thưa không, bây giờ thì con ngủ rất là ngon, một đêm thì con ngủ không có nhiều, con chỉ ngủ được 4-5 tiếng thôi, nhưng mà con được một cái là con deep sleep, là con ngủ một giấc thẳng luôn. Dạ.
Trước khi qua câu hỏi khác đó, thì tôi khuyên các vị nào mà có người thân bị mất ngủ đó, vào trong Google gõ Thích Nhật Từ và đánh cái chữ mất ngủ, thì có 2 bài tôi chia sẻ về đề tài này để gợi mở những cái ý tưởng giúp cho người mất ngủ có thể khắc phục và vượt qua. Thì là ý chính là người mất ngủ muốn khắc phục là phải gì? Khép lại các nỗi lo liên hệ đến công việc ở nơi nó xuất phát. Ví dụ cái nỗi lo đó nó nằm ở nơi chúng ta làm việc, thì về nhà quý vị đừng mang nỗi lo đó theo. Nếu nỗi lo đó là ở nhà thì vào nơi làm việc quý vị là đừng có kéo nó theo, để cho mình không phải đó là đè nén cảm xúc 2 lần trên một vấn đề ở 2 cái không gian khác nhau. Và đồng thời cũng nên khép lại ở thời điểm mà nó xuất phát, đó là chuyện qua rồi đó, là khép nó lại, đừng có lo lắng nữa, căng thẳng nữa, sợ hãi nữa. Điều hai đó, quý vị nên tập trước khi đi ngủ đó, rọi đèn tia hồng ngoại, trong tiếng Anh nó là infrared lamp. Thì cái đèn này nó có 500W, rất là nóng. Quý vị để ở ngay cái gáy cổ khoảng 1 tấc 2, rồi mở độ nóng lên, nó hơi hơi nóng và nó rất là khó, rất là nóng ha. Thì nó nóng chừng nào á là toàn bộ những căng thẳng ở cái vùng cổ này nó sẽ được thư giãn đi, vì toàn bộ hệ thống thần kinh ở trung ương á là đi xuống ở phần tứ chi ngoại biên và tứ chi ngoại biên đi lên á đều đi ngang qua vùng cổ hết. thì bằng cách đó đó máu sẽ được khai thông và những cái căng thẳng đó, nó sẽ được tăng biết. Điều ba đó, mỗi ngày quý vị nên tập đó là dùng 10 ngón tay đan xen đưa ra về gáy cổ và xoa xoa như thế này thật là mạnh, mỗi ngày làm 10 lần, mỗi lần làm đó là 2 phút. Thì cái cách làm này đó nó còn giúp cho những người làm nghề nail, làm nghề văn phòng, làm nghề mai, làm nghề gì mà cái tay chân mình nó cứ phải trong một cái tư thế giữ cứng như thế này hoài, sau này nó bị thoái hóa đốt sống cổ, rồi thoát vị địa điểm cổ, rồi đau nhức cổ, rồi thậm chí là nó tê phù ở cái các cái ngón tay, ở khớp tay, ở cái cùi chỏ tay. Thì việc mà xoa bóp như thế đó nó sẽ giúp cho quý vị được khắc phục và nó cũng hỗ trợ cho phần ngủ. Điều 4 đó thì quý vị nên thực tập tâm từ bi đó trước khi giấc ngủ. Như nãy tôi đã trình bày trong phần chính đó, tức là liên tưởng năng lượng từ bi nó đang tỏa ra, thì lúc đó mọi căng thẳng nó sẽ bị là năng lượng từ bi để phủ trùm lấy và thậm chí là xóa sổ tận gốc. Thì lúc đầu mình chưa quen á thì mình làm nó khó lắm, đây khi có người chê xấu mình, nói xấu mình, vỡ trách mình, chỉ trích mình, vu cáo mình, xuyên tạc mình, mà bây giờ mình phải trải cái năng lượng từ bi đó với họ thì nó khó lắm. Nhưng mà rồi chúng ta phải làm thôi, và khi làm đó thì tự nhiên tâm mình nó thoải mái, mà tâm thoải mái rồi thì tự động giấc ngủ nó diễn ra dễ dàng. Còn trường hợp những người nào bình thường ở nhà thì ngủ được mà đi tới chỗ khác đó thì khó ngủ, thì tôi đề nghị quý vị đó điều chỉnh đồng hồ sinh học và địa dư học đó bằng cách quý vị liên tưởng thế này: khi tới chỗ nào đó quý vị liên tưởng đã về, đã tới, quý vị sẽ hỏi trong đầu là về đâu tới đâu, đó là về nhà mình, tới nhà mình. Quý vị sẽ khởi lên một cái nhận thức: không, tôi đang ở khách sạn, tôi đang ở nhà người thân mà. Lúc đó quý vị liên tưởng rằng là tôi là một người rất giàu, có nhiều căn nhà. Ví dụ như mình đi là đi công việc là 10 hôm, mình phải ngủ ở 10 địa điểm, thì mình liên tưởng là tôi là triệu phú có 10 nhà, và nhà nào tôi đến ngủ cũng là nhà của tôi. Thì lúc đó mình không có lại chỗ, cứ tập về nó quen à. Thì ngoài ra đó nó còn có cái kỹ năng là phóng thích đó, tức là buông bỏ đi những gì không quan tâm đó, không quan trọng, thì đừng có để cho tâm mình bị vướng dính vào. Còn khi mà làm việc gì đó đó, chúng ta chỉ cần giữ tính trách nhiệm và cam kết chứ đừng kèm theo nỗi lo. Người phụ nữ đó thì lo nhiều vì cái cảm tính đó, nó bị ảnh hưởng bởi cái bán cầu trái là thiên về cảm xúc, cho nên đó, người nữ trở nên rất là chi tiết, kỹ lưỡng, rồi theo dõi, để ý, để tứ, để bụng, để dạ. Rồi khi mà giận thì nhớ da, nhớ già, nhớ dở, giận da, giận già, giận dở. Khi thương thì đó là lâm ly bi đát, nó rất là sôi động vậy đó. Cho nên đó là mỗi khi nỗi khổ, niềm đau, lo lắng, căng thẳng đó, thì nó cũng tăng gấp bội so với đàn ông. Vì đàn ông nó bên bán cầu lý tính ở bên tay phải nó to hơn, mạnh hơn. Cho nên đó, đàn ông người ta nằm xuống người ta dễ ngủ, chuyện qua rồi đó là bỏ qua, xề xòa cái gì cũng được. Thì những người như thế đó là sống rất là khỏe. Cho nên đàn ông có thể người ta không có chủ động tu lúc đầu, nhưng mà khi đã biết được Phật giáo rồi đó, họ tu sẽ nhanh hơn phụ nữ. Vì phụ nữ bị dướng kẹt vào cảm xúc rất nhiều. Vì đó, làm chủ được các phản ứng cảm xúc, quý vị sẽ có thể dễ ngủ và ngủ rất là nhanh, ngủ rất là an lành. Xin mời câu hỏi khác.
Vinh hạnh cho con được diện kiến thầy hôm nay. Con được biết đến thầy cách đây khoảng 10 năm qua một người bạn giới thiệu. Lúc đó thì con cũng chưa có biết về Phật pháp nhiều. Có một người bạn giới thiệu cường này lên nghe thầy Thích Nhật Từ đó. Họ nói hay lắm. Nói vậy hả? Rồi để tao nghe thử coi. Thì cái qua một lần này con nghe con không thích. Và cũng từ đó thì đến đây là 10 năm. Trong phone của con á, là thầy là người đầu tiên mà con download rất nhiều bài giảng của thầy. Và có những bài thì con nghe một lần, có những bài thì con nghe đi cũng 5-7 lần. Và những cái điều mà thầy giảng dạy trong cái bài pháp đó, có những bài thì con có sát thực hành, nhưng mà có những điều tại vì con chỉ là một con người thường thôi, nói thì dễ nhưng mà thực hành thì không dễ, thưa thầy, nó cũng rất khó. Và hôm nay con đến đây để thứ nhất là được gặp thầy, qua hình tượng thầy, qua báo là cái duyên của con. Qua 10 năm nay con cũng muốn về Việt Nam để gặp lại, gặp thầy, nhưng mà con cũng chưa được duyên về lắm. Hôm nay thì thầy đến đây thì đó là một cái phước cho con được gặp thầy hôm nay. 10 năm nay thầy cũng không thay đổi gì mấy. Qua ngày hôm nay thầy như thầy nói, thầy tươi hơn, cười vui hơn, nhưng mà có lẽ là nghiệp lúc trước thầy có sao thầy vẫn không cao lên được. Dạ, A Di Đà Phật. Thêm một cái điều con muốn hỏi đây là những cái bài pháp thầy dạy thì con có một cái điều khúc mắc nhất trong cuộc đời của con, đó là về thân phụ của con, người mà sanh ra con. Con biết người cha rất thương con, nhưng mà con không hiểu vì sao có một cái oan khiên nào từ muôn đời muôn kiếp đối với con và thân phụ của con. Con không thể nào, con lo rất nhiều cho thân phụ của con, nhưng về tình thương thì con đứng hôm nay trước mặt thầy và Đức Phật, con thật sự con không có tình thương đối với thân phụ của con. Và cái điều đó đó là con không thể nào nói được cái điều mà nó có thể là nó cắn xé nó làm con, mà con không thể nào diễn tả được cái tâm trạng đó. Con không vượt qua được cái điều đó. Đây là người cho mình cuộc đời này, đem mình ra cuộc đời này. Phật đã dạy cha mẹ là hai vị Phật ở trong nhà mình, trước khi mình ra đó là người Phật, Phật sống của mình. Mình phải lo lắng trước để trả ơn rồi đó. Con biết được điều đó, nhưng mà đối với người cha con không thể nào vượt qua được. Con không thể, con muốn có một cái tình thương, con vẫn lo rất đầy đủ, nhưng mà cái tình thương con thật sự là con không thể nào đến được với cái điều đó. Và con hôm nay con kính nhờ thầy giảng thưa cho con. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Phật. Trước nhất tôi bày tỏ lòng thông cảm về khó khăn mà anh đã trải qua với thân phụ. Vì đây là việc nhạy cảm. Lát nữa thì nếu anh rảnh ở lại thì tôi sẽ góp ý riêng. Còn bây giờ thì tôi xin chia sẻ chung thôi. Ai lâm vào những hoàn cảnh như vậy đó thì có thể thực tập một số điều như sau để nỗ lực khắc phục và vượt qua. Điều một á, chúng ta phải tin rằng tất cả mọi bế tắc đều có giải pháp qua việc phân tích nhân quả. Bài kinh Tứ Thánh Đế được Đức Phật giảng đầu tiên đó gồm có 4 bước. Bước 1 á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực giữa mình và người nào đó, mà anh đã thừa nhận đó. Bước 2 đó là truy tìm các nguyên nhân. Đây là yếu tố quan trọng. Mình thử đặt ra những cái câu hỏi tại sao. Đối với những người lớn tuổi như cha tôi, mẹ tôi hoặc lớn hơn, tôi rất là kính trọng, mà cha tôi thì tôi không thể làm được tương tự như thế. Thử đặt câu hỏi và tìm đâu là nguyên nhân. Có thể nó phát xuất một biến cố nào đó liên hệ đến là lòng giận dữ, lòng tham, sự si mê, sự cố chấp, vân vân. Thì khoanh vùng được điều đó là chúng ta sẽ khắc phục được nó hết 70%. Bước 3 đó là tin tưởng rằng hạnh phúc là có thật, cao nhất là Niết Bàn, nơi mà khổ đau và nguyên nhân nó đã kết thúc. Và trong tình huống bế tắc giữa hai người nào đó thì chúng ta tin rằng là tôi sẽ phục hồi lại hạnh phúc đã bị đánh mất, và có niềm tin đó, và phải nghĩ rằng là tôi sẽ đạt được điều đó. Và bước 4 đó là thực tập bằng con đường, chứ không có mong cái sự may mắn như là một phép nhiệm màu xảy ra với chúng ta. Vì hạnh phúc không tự nhiên mà có. Dĩ nhiên là chúng ta không tốn tiền để mua, nhưng ít ra chúng ta phải thực tập. Thì Đức Phật dạy nó có ba trụ cột thực tập. Thứ nhất là phát triển trí tuệ, tức là sự hiểu biết, thì gồm có chánh tri kiến, tức là tầm nhìn đúng, và chánh tư duy, tức là tư duy tích cực. Phần lớn các bế tắc và nỗi khổ niềm đau đều gắn kết với tư duy tiêu cực. Tư duy tiêu cực bao gồm là cường điệu quá vấn đề, thành kiến quá vấn đề, chủ quan quá vấn đề, rồi đó là chúng ta trở nên là mặc cảm tự ti và là giận tức ôm cái đó trong lòng. Bây giờ khắc phục cái phương diện này đó thì nó sẽ tháo mở rất là tốt. Trụ cột thứ hai đó là đạo đức, tức là nói lời đạo đức, rồi hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Cái này nó là cả một quá trình thực tập. Và phương diện trụ cột thứ ba đó là thiền định, gồm có chánh niệm, đó là làm chủ cảm xúc trong đi đứng nằm ngồi, nói đến đồng tình thức ngủ. Và chánh định cao nhất đó là xả niệm thanh tịnh, để mình buông những cái quan trái đó, những cái gút mắt đó, những cái trở ngại đó và cái khó ứng xử đó. Thì đó là cái công thức chung mà Đức Phật đã dạy, có thể áp dụng cho mọi tình huống, dù là chuyện chính trị, xã hội, tôn giáo, kinh tế, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân, đều có thể áp dụng chung cái công thức này được. Và nên anh thử truy tìm đâu là nguyên nhân, thì tự động chúng ta sẽ tìm được giải pháp. Việc hai đó, trong một bài kinh mà tôi tạm gọi đó là soi gương nhân cách, thì Đức Phật có dạy đó là có một số người đó lời nói rất vô duyên, căng thẳng, khó chịu, chì chiết, nặng nhẹ, mà chúng ta với tư cách là người nghe đã cảm thấy phiền não dữ lắm. Thì lúc đó chúng ta liên tưởng rằng là mặc dầu thế, nhưng người đó có một trái tim tốt và có một hành động là thiện lành, cho nên thay vì chấp vào đó thì mình liên tưởng đến hai điều tốt này để mình quên đi. Ở một tình huống hai đó là một người nào đó có cái lời nói không khéo léo, không hay, nhưng mà cũng có đồng thời là có những hành động á chướng tai gây mắt làm cho mình khó chịu dữ lắm, thì lúc đó chúng ta liên tưởng rằng là vì người ấy tức là hiểu sai vấn đề, hoặc là đang bị dẫn dắt bởi cái tâm tham, tâm sân, tâm si, cho nên thay vì ghét người đó thì hãy trở về lòng từ bi, thương người đó và tìm cách giúp họ vượt qua. Ở đây đó mình xem mình như là bác sĩ đi, và người đó là bệnh nhân, và bệnh nhân nào cũng cần được cứu giúp, nhất là bệnh nhân về cái nỗi khổ niềm đau ở trong tâm. Thì bằng nhận thức đó chúng ta liên tưởng tâm từ bi. Ví dụ như anh thích các con vật đi, chẳng hạn con chó, con mèo, mình thương, cưng chiều, dẫn đi ra ngoài đường, thậm chí là tắm rửa, rồi bị bệnh là đem đến nhà thương thú y chăm sóc rất là tận tình, thì chúng ta cũng liên tưởng rằng là những người khác tôi cũng có thể làm tương tự hoặc nhiều hơn thế, và đoạn này đó là người thân của tôi, người mang cho tôi được sự sống, thì tôi phải có trách nhiệm để làm việc đó tốt hơn mình. Đó, và việc thứ ba là mình nghĩ rằng đó, nếu tôi và người thân của tôi có một quan trái thì quan trái đó đã đến lúc phải được đặt xuống, phải ghi quyết tâm là tôi phải đặt được xuống. Đó, thì trước sau gì bằng nỗ lực, bằng tư vấn, bằng cái kiên nhẫn tích cực, bằng cái sự hiểu biết cảm thông rộng lượng, tha thứ, bao dung quảng đại, thì chúng ta sẽ đặt được cái gánh nặng đó xuống. Chẳng hạn như vua A Xà Thế xóa ngôi và giết chết cha mình ở trong ngục, thì trước khi qua đời đó, vua Tằng Bà Sa La đã nhờ vợ của mình là hoàng hậu Vi Đề Hy đến gặp Đức Phật ở núi Linh Thú, rồi truyền đạt lại cho ông. Rồi những cái ngày về giờ cuối đời đó thì ông luôn luôn tâm niệm như thế này nè: bao nhiêu ăn quán giang hồ trái ngang giữa con và con trai của con là A Xà Thế đó, xin khép lại ở kiếp này. Con mong cho A Xà Thế đó sẽ trở thành minh quân, nhờ đó mà thần dân của nước Ma Kiệt Đà này được hạnh phúc. Thì sau khi là phát nguyện như thế đó, thì vua Tằng Bà Sa La đã nhắm mắt và trút hơi thở cuối đời. Thì bằng cái sự cao thượng đó, thay vì thù hận, thì Tăng Hoàng Sơ La đã đạt được ước nguyện sau khi chết, đó là con trai của ông đó là được Đức Phật cứu giúp và trở thành vị minh quân và cai trị đất nước đó, theo công thức mà Đức Phật gọi là chủ nghĩa pháp trị. Bây giờ tôi gọi là chủ nghĩa pháp trị, Đức Phật gọi là chuyển lương thánh vương. Chuyển lương thánh vương là lấy luật pháp cai trị đất nước. Ngoài ra đó, cái sự cai trị đó phải được hỗ trợ bằng đạo đức và trí tuệ để mang lại hạnh phúc cho số đông, cái an lạc và cái lệ lạc cho nhiều người. Thì đó là những cái chia sẻ bao quát, vì nó có những cái tế nhị thì lát nữa anh gặp riêng thầy. Thì thầy mong rằng đó là biết đâu nhờ cái nhân duyên lần với nhau thì mọi việc có thể đạt đến một cái kết quả ở mức độ tốt nhất tương đối có thể.
Con phải báo đáp, còn trong khi cái môi trường sống và hoạt động của bên Mỹ á, thì cha mẹ không có cái ý nghĩ đó, là chỉ nuôi con và cái chuyện con nó lớn và trưởng thành nó sống như thế nào đó là cái gì của con cái họ, miễn sao họ không có làm cái gì phạm pháp là thôi là được rồi. Cho nên cái người cha mẹ bên Mỹ á, có khi nào mà nghĩ là con mình phải trả cái gì đó hoặc là phải chi cái gì đó cho cái gì đó vậy, nhưng mà trong khi cái bậc cha mẹ ở Việt Nam á thì nghĩ là con cái phải gửi tiền phải chu cấp phải này nọ vậy, cái khi nào gọi là có hiếu và bất hiếu có bị ảnh hưởng bởi cái môi trường sống hay không? Cảm ơn
thầy. Đây là câu hỏi rất là thực tế, liên hệ đến luật pháp và hai nền văn hóa Việt Nam và Hoa Kỳ. Người Trung Quốc và những người Việt Nam ảnh hưởng theo do giáo thường quan niệm nuôi con đãi lão, tức là nuôi dưỡng con cái bây giờ chỉ mong chờ khi tuổi về già đó mình được con cái chăm sóc như một sự hồi đáp, cái đó được gọi là báo hiếu. Đạo Phật thì không có yêu cầu cái kỳ vọng đó, mà thực tế thì Đức Phật dạy đó là các bậc cha mẹ với tư cách là thế hệ đi trước có trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm dân sự dẫn dắt con em của mình là được ăn học đến nơi đến chốn, thành công lập nghiệp, có danh phận để được hạnh phúc ở trong đời. Đó là cái mục tiêu duy nhất và quan trọng mà các bậc làm cha mẹ cần phải là nỗ lực để đạt được. Về phương diện này đó thì tôi cho rằng là các bậc cha mẹ Việt Nam làm rất tốt. Chẳng hạn như cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại lập nghiệp từ hai bàn tay trắng với những cái ám ảnh khổ đau quá khứ ấy, thế mà đó đã nỗ lực hết mình để cho con em của mình có người trở thành bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, nha sĩ, luật sư, có người tham gia chính trị, có người có vai trò vị thế xã hội rất là cao ở Hoa Kỳ. Mà các cộng đồng khác như là ở Canada, Úc, châu Âu và đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là không thể nào bị kẹp. Thì đó là cái đóng góp rất lớn của các bậc cha mẹ Việt Nam ở Hoa Kỳ, rất đáng được trân trọng. Về học thuyết báo hiếu đó thì ít nhất là chúng ta có đến 3 bài kinh: kinh Tâm Địa Quán, kinh Du Lan và kinh Tăng Chi. Thì tổng hợp 3 bài kinh này đó, chúng ta thấy là nội dung mà một người con hiếu thảo, mặc dù là cha mẹ mình không kỳ vọng, không bắt buộc, nhưng mà với một cái tình người và sự hồi đáp đó, sẽ nỗ lực làm những điều như sau. Thứ nhất, khi còn là tuổi đi học thì vâng lời cha mẹ học đến đây đến chốn, tức là tận dụng cái phước và sự lo lắng của cha mẹ để học. Vì mặc dù học không phải là con đường tốt nhất, nhưng mà vẫn có thể được xem là con đường ngắn nhất để lập nghiệp thành công, cải thiện được cái hoàn cảnh gia đình và xã hội. Điều hai là khi có được cơ hội nghề nghiệp độc lập, lương bổng ổn định, thì trong kinh đó, Đức Phật đề nghị những người con được gọi là hiếu thảo đó chia cắt tiền lương của mình ra 4 phần. Phần 1 là chi dùng cho bản thân hàng ngày. Phần 2 để dành ở trong ngân hàng qua hình thức tiết kiệm. Phần thứ 3 đó là hiếu thảo với cha mẹ ruột của mình. Và phần thứ 4 là làm các công tác từ thiện qua việc đóng thuế và giúp cho những người kém may mắn hơn mình. Thì dĩ nhiên là vào thời Đức Phật đó, thì cái việc báo hiếu được đề cập đến là 25% lễ tức thu nhập. Cái đó rất là cao. Và bây giờ thì các bậc cha mẹ đó, thì thực tế là đâu ai có mong còn như thế đâu, ngoài trừ một số thiểu số thôi. Còn đại đa số chỉ mong con mình thành công là vui rồi. Cho nên đó, thì chúng ta cũng nên đó là biết chia sẻ. Vì báo hiếu không thể nói bằng cái miệng được. Nó là mình thương một người nào đó. Nhưng mà khi mình cha bị bệnh, mẹ mất tuổi lao động, không thể tự lo cho mình được, mà mình đưa lý do là gì, mình không có tiền, thậm chí là mình chối từ, xem là cha mẹ mình phải tự lo thôi, thì cái đó là điều không nên. Cho nên mình trang trải một cái khoản nào đó mà trong phạm vi mình có thể làm được. Cái đó có nghĩa đơn ra đi, là tình người đi. Nếu mình không có quan tâm về cái sự hiếu thảo thì giúp ứng xử tình người cũng giúp cho chúng ta phải làm việc đó. Vì ít ra người mẹ cho mình 10 tháng ở trong bào thai, 3 năm bú mớm, rồi 12 năm đó là dẫn dắt đi trường học và quan tâm chăm sóc, lo lắng, dẫn dắt, hướng dẫn, làm tất cả mọi thứ có thể. Thì bây giờ mình cũng hồi đáp lại về phương diện nhân quả thôi. Và đó là một cái nhu cầu rất là cần thiết và không thể thiếu. Điều 3, báo hiếu về phương diện tinh thần. Đó là người con hiếu thảo đó phải trở nên là người gọi là sống hạnh phúc. Tức là không được quyền tự tử, không nghiện ngập, không rượu chè, không cờ bạc, không hưởng thụ thực dụng thấp kém, để sống hạnh phúc ở trong đời. Thì đó là cái cách báo hiếu về tinh thần. Khi biết là cha mẹ già có những cái tật xấu, những cái nghiện ngập, thì người con hiếu thảo phải khéo léo, đừng để cha mẹ mình va chạm cái tôi tự ái, lắng nghe con cái và thay đổi thói quen sống, kỹ năng sống. Thì đó là cái cách báo hiếu rất quan trọng. Phải dẫn dắt cha mẹ hiểu Phật pháp, thực tập Phật pháp để có hạnh phúc ở tuổi già. Thì bằng cách này đó, cha mẹ nào nghiện phim chưởng, phim tình cảm quỷ mị nhiều tập thì con cháu hiếu thảo không nên chiều theo. Vì sau thời gian coi á, thì mẹ mình, cha mình á, sẽ bị á, là mỡ trong máu, mỡ trong gan, béo phì, trầm cảm, bệnh tật. Thậm chí coi nhiều quá, từ 6 tiếng đồng hồ trở lên á, thì có thể bị rối loạn tâm thần, quan tưởng và sợ ma. Cho nên á, người con hiếu thảo không thể chiều theo những điều đó. Còn trong nền dân quốc phương Tây, ở tuổi già thì bậc làm cha mẹ phải chấp nhận tình trạng nếu mình không có nhà cửa riêng thì phải vào nhà dưỡng lão thôi. Vì đây nó có hệ thống an sinh xã hội tốt và có nhiều người bạn già để có thể an ủi nhau, chia sẻ với nhau ở tuổi cuối đời, và không xem chuyện đó là bất hiếu. Còn nền văn hóa Việt Nam đó, nó cũng có một số điểm đồng, đó là gắn liền với cái văn hóa hiếu đạo. Đạo hiếu được xem là đạo Phật, đó là một phần rất quan trọng. Cho nên nhà ở đây, nhất là nhà Mỹ, không có chỗ nào gọi là sang trọng bằng nhà Mỹ đâu. Ở châu Âu tôi đã đi 3 lần, 10 mấy nước, thì nhà bé xíu à. Ở Nhật Bản nhà còn nhỏ nữa, chỉ có Mỹ là nhà to nhất, có nhà đến cả 1000 mét vuông hay là 500 mét vuông. Do đó để cha mẹ mình ở trong nhà không phải là chuyện quá khó khăn. Và đừng có biến cha mẹ mình trở thành ô xin cho cháu của mình hay là con của mình là điều không nên. Mà để cha mẹ mình phải thư thái, thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc, không bận rộn ở tuổi già, để gọi là chứng kiến được sự hạnh phúc và thành công của mình ở trong một đời người. Thì bằng cách đó thì tôi tin rằng đó là người như thế sẽ mang lại cái chất lượng hạnh phúc rất là cao cho cha mẹ của chúng ta. Mặc dù luật pháp ở đây đó cho phép mình không cần phải làm những điều đó, nhưng là một người ứng xử đạo đức và cao thượng, chúng ta nên tình nguyện làm, chứ không phải là để cha mẹ mình nài nỉ gian sinh mới được làm.
Kính thưa quý thầy, kính thưa sư cô, kính thưa đại chúng, con
hết sức là cảm tạ thầy. Hẳn nhiên đại chúng cũng sẽ biết là trong thời gian gần đây Hoa Nghiêm cũng có rất nhiều những khó khăn. Mong rằng những cái bài thuyết giảng của thầy sẽ làm cho tất cả anh chị em đều có một sự hài hòa với nhau, thương yêu với nhau. Bởi vì tất cả chúng ta ráng làm sao học cái hạnh mà thầy đã từng dạy trong suốt mấy tiếng đồng hồ qua, tức là chúng ta cứ cười nhau đi. Bởi vì ở đây trong một ca khúc nào của Phạm Duy con nhớ ra, kẻ thù ta không phải là người, người chết đi rồi ta ở với ai, thì tại sao là chúng ta lại cứ cố với nhau để mà chỉ trích với nhau, hoặc là cố với nhau coi là kẻ thù với nhau. Thì con mong rằng từ đây về sau Hoa Nghiêm hoặc là những chùa khác cũng có dịp sẽ được đón được những vị thầy để cho chúng con được những bài pháp nhũ rất là hữu ích, rất là an lạc. Thì con kính chúc thầy sức khỏe an khang, cũng như là tăng đoàn của chùa Giác Ngộ được nhiều đem lại phúc lạc cho tất cả đại chúng. Con rất là cảm ơn thầy.
Trước khi kết thúc đó, thì tôi xin nói một vài điều ngắn thôi. Nó liên hệ đến anh mặc áo xanh đó. Thì, phần lớn ai mới gặp tôi lần đầu đều ngạc nhiên hết á. Vì trong đầu của họ nghĩ tôi cao khoảng 1 thước 8 à. Nhưng mà khi tới gặp trực tiếp chỉ có 1 thước 47 thôi. Ở trong nước khi tôi đi một số tỉnh thành đó, thì một số Phật tử đứng lại hỏi thầy giống thầy Nhật Từ quá. Thì tôi mới trả lời là có phải vậy không? Thầy nói thầy rất là giống. Thì tôi nói là giống chứ không phải. Thì thầy Nhật Từ đẹp trai lắm, tôi lùn sủng không phải đâu. Rồi một số khác á, thì khi mà chụp hình là biết tôi rồi đó, thì họ rất là dễ thương. Họ chụp hình cái họ khum xuống như thế này nè, để thầy Nhật Từ được quyền cao hơn. Rất là khiêm tốn. Thì tôi thường nói với họ đó là thôi quý vị đừng có làm vậy chi, quý vị có phước cao thì cứ đứng thẳng lưng lên để hưởng cái phước cao đó. Còn thầy Nhật Từ kém cái phước về tướng á, thì lại có những cái phước khác, lục bù trừ đó là như thế thôi. Cho nên là đừng có phải là ngại ngùng như thế. Có người còn lịch sự nữa, họ quỳ xuống để tôi được cao. Nói tóm lại đó là trong cuộc đời đó, nó có nhiều thứ chúng ta kỳ vọng mà là không được. Có những thứ chúng ta là không kỳ vọng nó lại đến với mình. Thôi xem mọi thứ nó là nhân duyên thôi. Còn cái quan trọng là làm sao đó là trong quá trình làm việc chung, tiếp xúc chung đó, thì chúng ta mang lại những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho nhau thôi. Vì quỹ thời gian của một kiếp người rất là ngắn ngủi. Và mỗi người chúng ta đó là một khách lữ hành đi trên một cái hành trình cuộc sống đó. Có khi đó mình vô tình đó mang lại hạnh phúc cho nhau, cũng khi chúng ta vô tình đó tạo ra cái nỗi khổ niềm đau cho nhau. Còn về cái quan điểm của một con người đó, đời cái tục số này quý vị dễ biết lắm. Dựa vào sách vở của người đó, dựa vào những gì mà người đó nói được phổ biến ở trên mạng, dựa vào cuộc sống và hành động thật của người đó trong đời, không ai giấu ai được hết á. Còn thời không có kỹ thuật số đó, chúng ta có thể là mông lung vì mình không có đủ bằng chứng. Còn bây giờ lên trên mạng cái gì nó cũng có hết á, không có thiếu. Thì tôi có tất cả là 60 quyển sách bao gồm viết và dịch, được đưa vào trong app của iPhone, smartphone, iPad đó. Thì quý vị chỉ cần vào trong đó gõ chữ Thích Nhật Từ thì sẽ xuất hiện một icon để là kinh sách Nhật Từ. Thì cái đó là viết tắt của kinh do Thích Nhật Từ dịch và sách do Thích Nhật Từ viết. Download trong vòng 15 phút ấy, là quý vị sẽ có được 60 quyển sách này. Thì trong đó nó có những cái quyển mà theo tôi quý vị có thể tham khảo. Đó là Chuyển Hóa Sân Hận, Không Có Kẻ Thù, rồi Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Hạnh Phúc Giản Đơn, vân vân. Ngoài ra thì trên mạng đó thì nó có khoảng 3.500 đề tài thuyết giảng của tôi từ năm 2004 đến bây giờ. Thì các bài này đó là nó có nhiều cái chủ đề khác nhau. Để dễ tìm, quý vị vào Google đánh Thích Nhật Từ rồi gạch ngang một cái từ khóa nào đó về một chủ đề nào đó mà mình quan tâm. Nếu tôi đã nói rồi đó thì nó sẽ xuất hiện liền ngay lập tức. Thì bằng cách này đó, quý vị sẽ có thể tìm kiếm thêm một dữ liệu để tham khảo. Mà nếu quý vị thấy rằng cái dữ liệu đó được hữu ích, giống như anh mặc áo xanh nêu đó, thì cũng nên sử dụng nó, vì nó là hoàn toàn miễn phí mà. Còn cái nào mình thấy nó không thích hợp thì thôi, quăng nó vào sọt rác cũng không sao, tức là nhân duyên thôi. Thì bằng cách đó thì quý vị có thể theo dõi được những cái hoạt động Phật sự của tôi ở trong nước mấy chục năm qua, từ năm 1984 đến bây giờ, rất là nhất quán. Đó là tôi chỉ làm cái công việc giới thiệu đạo Phật thôi. Và tôi luôn luôn kêu gọi đó tất cả mọi người đó, nhất là người tu, là phải làm sao là sống bằng lòng từ bi và trí tuệ. Đó là giữ đúng cái tinh thần Phật dạy. Và tinh thần Phật dạy trong kinh là gì? Tu sĩ không làm sứ mạng chính trị cho bất cứ một đảng phái nào. Luật tỳ kheo dạy cho người xuất gia cũng thế, và luật Bồ Tát dạy cho người xuất gia cũng thế. Vì khi mình đứng trung lập đó, khỏi mọi ý thức hệ chính trị đó, chúng ta mới có cơ hội để nói những điều mà chúng ta cần nói. Và bằng cái tư thế đó đó thì những người mà đứng đối lập về chính trị có thể lắng nghe chúng ta được. Còn nếu mình đứng vô một cái phía bên A hay là mình chạy vô phía bên B thì tự động chúng ta trở thành là kẻ thù của bên đối lập. Mà điều đó, đó nó sẽ làm mất vai trò của tăng sĩ. Cho nên tôi cũng rất kính mong những ai mà chưa có dịp tìm hiểu về tôi qua các sách đó, thì toàn bộ sách đó là miễn phí mà. Chúng ta có thể đọc và hiểu hết quan điểm của một con người. Vì ta nói là văn tức là người. Thì qua cái văn của người đó, lời giảng của người đó trong băng đĩa, chúng ta sẽ hiểu được một con người rõ ràng hơn, để tránh những cái sự hiểu lầm không cần thiết mà 10 năm trước đó, nó đã xảy ra tại đây. Và hôm nay đó, thì khi trở lại thì tôi rất vui được ôn kiến khai, rất hoan hỷ đón tiếp. Và tôi cũng rất mừng, sau 10 năm nay ôn cũng là 86 tuổi rồi mà khỏe mạnh lắm. Và nãy ôn bắt tay và tôi muốn hơi đau cái tay đó. Tức là sức khỏe tốt á, là bắt tay rất là khỏe. Và thấy các Phật tử rất là hoan hỷ đến chùa tu học ngày càng đông kể từ khi chánh điện được khánh thành. Vì năm 2008 tôi đến đây là chùa chuẩn bị xây thôi, tức đó có một cái ngôi chùa tạm. Bây giờ thì mọi việc đã được đầy đủ rồi. Thì tôi cũng được là ôn kiến khai cho biết về chương trình sinh hoạt tu học rất là thường xuyên của chùa. Và tôi cũng rất mong quý vị dành thời gian quý báu của mình trong kiếp người ngắn ngủi để đến tiếp tục sinh hoạt tại chùa Hoa Nghiêm, và cố gắng làm sao dẫn dắt con cháu của mình, người thân. Con cháu thì tham gia gia đình Phật tử, người thân bao gồm vợ chồng, anh chị em đó, đến sinh hoạt tu học, để cả nhà chúng ta đó đều được đó là tràn đầy hạnh phúc và bình an. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Con thì rời Việt Nam thì hồi lúc 12 tuổi. Trước khi biết đến Phật và biết đến Chúa thì con biết được đến Bác Hồ, năm điều Bác Hồ dạy con. Và con cũng là người cũng đã từng làm trong anh Bác Hồ. Dù sao, sau khi rời Việt Nam bao lâu, con vẫn bao giờ cũng tưởng nhớ đến Bác Hồ, mà hàng ngày cũng đi thăm Bác Hồ vài lần. Xin sám hối của đại chúng. Thì có nhiều cái về câu hỏi về Phật pháp và đời con muốn được thầy giảng dạy cho. Như thầy vừa mới nói về cái Phật, về kinh Phật A Di Đà, con muốn biết, con theo dõi thầy về thầy thuyết pháp hay về triết lý, và muốn cải cách Phật giáo Việt Nam. Như con thích là cái nhân áo lam hay áo hậu rất là dễ mặc. Con thấy áo của Tàu rất là khó, không thầy nào cài được, con thấy rất hay. Và con thấy thầy cũng có cái cách cải cách, con tán thán là thầy muốn hiệp hóa về cái pháp Việt Nam. Thì trong cái cải cách đó
Về cái triết lý, thầy hơi emphasize là nói về nhiều về triết lý, về chân lý của đạo Phật và không nói về tín ngưỡng. Hình như thầy giống như là bác bỏ những cái sự mầu nhiệm của Đức Phật hay là như là của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn những người sắp chết, hay là tám tiếng đòi hộ niệm, rồi khi mình chết thì tái sanh liền hay là tái sanh sau 49 ngày, cái đó là thầy nói. Thì thế như vậy thì những cái bài pháp hay những cái câu chuyện mà thầy Hòa Thượng Giác Hạnh nói ra thì cái đó là những nhiều khi những cái vong linh 7-800 năm vẫn còn chưa siêu thoát, mà cầu xin quy Tam Bảo với thầy Giác Hạnh thì cái đó là bị đặt hay là sao? Rồi về cái sự những cái mầu nhiệm như là cái xá lợi hay này nọ thì coi như là cái mê tín, thì cái đó con thấy thế cái từ cái mê tín đó thì con có cái muốn biết là cái chứng minh nào mà Hòa Thượng Thượng Tọa Quảng Đức là Bồ Tát khi ngài để lại cái xá lợi.
Chắc nó tới thời nhiều quá. Hỏi nó còn nói người cũng hỏi là.
Không, nhưng mà tại vì nó đi liền về với những cái không phải thì
thầy hiểu
cái về cái cải cách đó, về cái đó thì có tại nhiều Phật tử đầu quan mát.
Câu hỏi của anh vừa nêu đó thì nó liên hệ đến là gần 10 câu hỏi khác. Thì tôi xin chia sẻ vắn tắt để chúng ta cảm thông. Thứ nhất đó, là về vấn đề giảng sanh Tây Phương đó, thì tôi không hề đả phá về Tịnh Độ Tông. Như nãy tôi đã nêu ra, nó có 5 tiêu chí đó: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Đó là những gì được Đức Phật Thích Ca dạy ở trong kinh A Di Đà. Còn đang khi các thầy các sư cô đó lại bỏ đi những 4 yếu tố đầu mà chỉ truyền bá yếu tố thứ năm thôi, từ đó theo tôi đã dẫn đến là mê tín. Do đó thay vì chọn lựa vào lời khuyên của một số thầy chỉ có niệm Phật nhất tâm, thì tôi khuyên các hành giả tu Tịnh Độ đó nên thực tập đủ 5 điều ở trong kinh A Di Đà để ăn chắc mặt bền. Mình làm đầy đủ như thế là cái độ là đạt được cái kỳ vọng sẽ rất là cao. Điều 2 về dấu hiệu giảng sanh Tây Phương, thì tôi xin thưa với các quý Phật tử rằng đó, Đức Phật Thích Ca chưa từng có trong bài kinh nào, dầu là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật, hay là những bản kinh Đại Thừa có một hai phẩm liên hệ đến Tịnh Độ Tông, cho rằng đó là có những dấu hiệu lành thì giảng sanh Tây Phương. Tất cả những điều đó là do các nhà sư tu Tịnh Độ Tông, truyền bá Tịnh Độ Tông của Trung Quốc khởi xướng, và hoàn toàn không có dữ liệu nhân quả trong kinh, cũng không có dữ liệu nhân quả trong khoa học. Thì những điều mà các vị đó đưa ra như thế này: thứ nhất là khi chết cơ thể thoang thoảng mười hương. Thứ hai, sắc mặt của người đó hồng hào tươi tắn đẹp đẽ như lúc đang còn sống. Thứ ba, ngay căn nhà người đó gọi là phát quang, tạo ra những ánh sáng lạ. Thứ tư, ở bầu trời ở khu vực đó có những cái hình ảnh lạ, giống như là hình Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, vân vân. Thì rồi thứ sáu là hơi ấm tụ lại ở trán và đỉnh đầu, thì được xem đó là tái sanh về cõi trời và thế giới của Đức Phật hay là A Di Đà. Thì tất cả những điều này đó là hoàn toàn không có được đề cập trong kinh, và tôi dựa vào các kinh cho tôi khẳng định rằng đó là mê tín, chứ tôi không có bài bác Tịnh Độ. Và Về phương diện cơ thể đó, thì chúng ta phải biết thế này: tùy theo xứ nóng hay xứ lạnh, trung bình 8 tiếng sau khi chết đó, cơ thể con người bị oxy hóa, giống như hiện tượng rã đông của các vật được đặt ở trong tủ lạnh đó, bị đóng băng, các quý vị đem ra để ngoài trời nó sẽ rã đông ra. Thì cơ thể một số người nó cũng như thế. Và khi rã đông á, nó tùy theo cấu trúc sinh học của người đó khi còn sống. Có người thì rã đông ra theo cái kiểu là nó tươi tắn hơn, có người rã đông theo cái kiểu á, là xanh mét hơn. Cái đó được cái việc là chết tái sinh chỗ nào, hoàn toàn không. Còn cái mùi đó, nó liên hệ đến thói quen ăn uống và các cái sức khỏe của lục phủ ngũ tạng. Những người mà nếu cho rằng thoảng mùi hương là giảng sanh Tây Phương, thì chẳng lẽ những người bị hôi nách là chết đọa địa ngục hết à? Và rất nhiều người đó bị bệnh như là bao tử, đường ruột, gan, nhất là sơ gan cổ trước, thì cơ thể của họ có cái mùi tanh hôi rất khó chịu ở tuổi cuối đời. Cũng không thể dựa vào đó mà nói rằng là họ có cảnh giới tái sanh xấu. Còn là 1 tỷ mấy người Ấn Độ, mấy trăm triệu người Pakistan, Bangladesh đều có cái mùi hôi rất khó chịu vì họ ăn củ hành và củ tỏi rất là nhiều, trung bình là 3-4 củ hành tây một ngày. Cho nên cái người của họ đó hum 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 cái mùi, và tôi gọi mùi đặc trưng Ấn Độ. Cơ thể con người tỏ ra mùi, thức ăn tạo ra mùi, tạo ra các cái phản ứng hóc môn. Khi mà mình đang còn sống mình ít để ý đến, còn lúc mà người thân mình chết á, mình ngồi kế bên giường, cho nên á, lỗ mũi mình nó gần cái chỗ đó, mình mới ngửi thấy cái mùi và mới thấy là mùi người này thơm. Thực tế là có rất nhiều người nữ cơ thể họ tỏ mùi thơm khi còn sống, một số người nam cũng tỏ mùi thơm, chứ không phải là do sức nước thơm nha. Khi chết á, thì cái mùi đó nó được rõ ràng hơn thôi. Cái đó không là dấu hiệu gì của tái sanh hết trơn á. Cho nên thay vì tin vào những điều mê tín nêu trên, chúng ta hãy tập trung vào việc hộ niệm có phương pháp, tức là nhắc nhở về vô thường, vô ngã cho người chết đó, không bám vào thân thể này là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi, không chấp gia tài sự nghiệp, động sản, bất động sản, con cháu là sở hữu của tôi, thì họ mới chết nhẹ nhàng và tái sanh nhanh chóng. Mục đích của hộ niệm là ở chỗ đó. Chứ hộ niệm không thể giúp cho một người chết được giảng sanh Tây Phương tịnh độ được. Thì vì cái đó như là nói là căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn mà giúp tâm bất loạn, đủ những điều kiện đó là chánh nhân, thì giảng sanh đó là chánh quả. Bây giờ nhiều người Phật tử ta đâu có học Phật pháp gì, ta nhiệt tình ta tham gia một cái ban hộ niệm, hộ niệm 5-10 ngày trước khi chết, rồi 8 tiếng sau khi qua đời, có gì cái dấu hiệu đó ta nói là giảng sanh Tây Phương. Như vậy họ còn giỏi hơn Đức Phật. Đức Phật còn không dám liều mạng nói thế. Rất là vô lý. Tôi nói như thế không có nghĩa là tôi đã phát tịnh độ tông. Không có. Tôi chỉ muốn nêu ra một cái sự thật là nếu ai tu tịnh độ tông là nên dựa vào kinh A-di-đà, chứ đừng dựa vào lời của nhiều pháp sư tịnh độ tông. Người ta nói phương tiện mà, ta nói ta dụ khỉ cho mình dễ theo đạo Phật thế thôi. Việc thứ tư về sự chết để lại các cái xương mà nhiều người ta cho là xá lợi, tôi không hề phủ định xá lợi. Trong tiếng Pali xá lợi gọi là Sariya, dịch nghĩa trong Hán Việt đó là kim cương tử. Cái hạt đó có hình bầu dục mà độ cứng của nó giống như là kim cương. Thực tế thì xá lệ nó là xương thôi, thì đâu có cứng như kim cương được. Chúng ta đập là có dùng búa đập một cái là nát hết đó. Có hai loại xá lệ: xá lệ dạng hạt thường kết tạo nằm ở những đốt xương dọc theo cột sống. Một số người có cấu trúc cơ thể đặc biệt và giữ giới luật thanh cao, không có bị vướng kẹt vào gọi là hoạt động tính dục, thì sau khi chết thiêu á, các viên xá lệ đó sẽ còn lại. Chẳng hạn như Hòa thượng Quy Sơn, ở núi Quy, ở Bà Rịa Vũng Tàu, chết để lại khoảng 400 viên. Quý vị khi nào có dịp về lên chùa Quy Sơn đó, quý vị sẽ thấy là mở cửa cho mọi người cùng cùng thấy đàng hoàng, không ai giấu ai được hết đó. Nhiều hòa thượng chết sau khi thiêu cũng để lại xá lợi đó. Tôi cũng xin nói một điều đó, đừng dựa vào xá lợi mà đánh giá rằng đây là người chứng đạo, còn ai không để lại xá lợi là người không chứng đạo, cái đó cũng là mê tín. Hàng ngàn các vị thánh A La Hán thời Đức Phật chẳng để lại viên xá lợi gì, mà họ vẫn là thánh A La Hán thôi. Vì tôi đã nói nó liên hệ đến cấu trúc đặc biệt của cơ thể thôi. Cho nên có người chết đó, thì cơ thể sau khi thiêu thì để lại. Có người chết cũng giữ giới hạnh thanh cao, tu ngon lành, chẳng có duyên nào hết á. Bởi vì nó liên hệ đến sức khỏe của thận nữa. Có nhiều người ta tu đàng hoàng nhưng mà thận người ta bị yếu, thì làm sao để lại xá lợi được. Thứ hai đó là xá lợi dạng xương. Thì hiện nay đó, tại Hoa Kỳ, Úc, châu Âu, người ta đồn đãi là một số vị tăng ni và các Phật tử là do niệm Phật giảng sanh lưu xá lợi. Thì tôi đã đi Hoa Kỳ để đây là lần thứ 5. Thì tôi đã đến một số nơi mà được đồn đãi như thế. Thì theo nhận thức chủ quan của tôi, chẳng phải là xá lợi gì hết đó. Đó là những mảnh xương có màu. Xương có màu không phải là xá lợi nha. Xương có màu là do cái tác động của nhiệt khi mình thiêu thi thể trong một cái lò hỏa thiêu mấy ngàn độ trở lên. Mà người hiện đại này sử dụng các loại thuốc hóa chất, thuốc nào cũng là hóa chất hết. Cho nên thuốc ở trong tiếng Anh gọi là chemist. Nó nói là hóa chất mà chứ đâu nó gọi là thuốc đâu. Việt Nam mình gọi là thuốc chứ người ta gọi là hóa chất. Nạp thuốc vào, tức là nạp hóa chất vào trong cơ thể, dưới tác động của nhiệt nó tạo ra ngã màu. Còn xá lợi thật của Đức Phật đó thì không có màu. Ai chưa từng đi Ấn Độ thì tôi khuyên là nên dành thời gian đi Ấn Độ một lần. Đến Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi, xá lợi thật của Đức Phật được khai quật ở Kapilavastu, tức là Kapila về phía Ấn Độ, được tôn trí tại đây, dưới dạng xương và không có màu sắc như là cái tác phẩm niệm Phật giảng sanh lưu xá lợi của cư sĩ Tịnh Hải đã viết, đã chụp ảnh. Bây giờ mình cứ đặt ra lên bàn cân đi, Phật và các hòa thượng tăng ni rồi Phật tử ai hơn ai? Tôi thì tin chắc là Phật là số 1 rồi, không ai ngang bằng được Phật. Đức Phật còn không để lại xương nào có màu thì lý do gì mà những người khác chết mà để xương có màu đó là xá lợi được? Hoàn toàn không đúng. Quý vị sẽ đặt câu hỏi là tại sao các trường phái Tây Tạng đi triển lãm xá lợi ở Hoa Kỳ này tại các chùa Việt Nam trong vòng 2 thập niên qua? Thì như vậy xá lợi đó là xá lợi gì? Tôi tạm gọi là xá lợi niềm tin, một cái từ lịch sử, thay vì đó là xá lợi dởm. Năm 2003, tôi có chuyến hoằng pháp đầu tiên ở hải ngoại tại Úc. Thì chùa Pháp Hoa chuẩn bị tổ chức triển lãm xá lợi của Phật giáo Tây Tạng ở tại Adelaide. Hòa thượng trụ trì kêu tôi đó là dịch cái quyển sách bằng tiếng Anh 40 trang. Thì tôi làm việc đó là ngày và đêm trong vòng 3 ngày dịch xong. Khi phái đoàn đem các viên xá lợi đó đến, tôi xem xong rồi tôi đốt luôn cái này, tôi không thèm phổ biến. Vì tôi không muốn truyền bá những cái niềm tin mà nó không có sự thật. Có nhiều phái đoàn người ta còn làm liều mạng nữa, xá lợi huyết tương. Huyết tương mà làm sao để lại xá lợi? Xá lợi chỉ là dạng xương, còn huyết thì không thể để lại xá lợi được. Rồi có người để là xá lợi Bồ Tát Địa Tạng, xá lợi Bồ Tát Quan Âm. Hai vị này đâu có lịch sử trên quả địa cầu chúng ta đâu mà có xá lợi. Thì từ đó chúng ta biết là gì? Dùng cái niềm tin vào xá lợi cao quý của Đức Phật, các phái đoàn Tây Tạng đi vận động nguồn tài chính để xây các chùa và các tượng Phật thế thôi. Theo tôi đó, có nhiều cách để vận động, nhưng cách đó là cách dở nhất. Tôi không khích lệ và cũng không tán đồng. Có lẽ ý thức về chuyện đó sẽ xảy ra trong tương lai. Người ta chú trọng vào xá lợi, thành một tín ngưỡng. Trong kinh Đại thừa, Đức Phật đề cập đến học thuyết pháp thân rất sâu sắc. Pháp là chân lý Phật, thân là thân thể Ngài. Pháp thân có nghĩa đen là chân lý Phật như là thân thể Phật. Dạo trước này cho rằng là nơi nào tăng ni và Phật tử còn áp dụng chân lý Phật, truyền bá chân lý Phật, thực hành và tiêu thụ chân lý Phật trong đời sống thực tiễn, thì thân thể Phật dầu đã chết 26 thế kỷ vẫn còn tồn tại trong nhận thức và cuộc sống của chúng ta. Tôi cho rằng đây là học thuyết tuyệt vời. Bây giờ nhiều người ta đến lễ lại xá lệ để cầu phúc thôi, chứ nếu lúc đó mà ta chịu khó ta đến hàng vạn người mà ta học kinh Phật rồi điều là không hiểu thì hỏi tăng ni rồi áp dụng, thì lễ lạc cho Phật giáo và truyền bá Phật giáo nó được lan rộng biết chừng nào. Điều năm, về xá lệ của Bồ Tát Thích Quảng Đức là ngoại lệ. Vào năm 1963, khi chính sách Ngô Đình Diệm đàn áp và muốn xóa sổ đạo Phật khỏi bản đồ tôn giáo, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã viết tâm thư gửi cho Tổng thống Ngô Đình Diệm nhưng ông không lắng nghe. Rồi cuối cùng Bồ Tát Thích Quảng Đức quyết định là tự thiêu làm ngọn đuốc từ bi để soi đường dẫn lối cho chính thể này thức tỉnh, dừng lại ngay lập tức sự đàn áp tăng ni của Phật giáo. Với cái phát nguyện đó, sau khi thiêu thân mình bằng 20 lít xăng tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, nay là Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, thì trái tim của Bồ Tát Quảng Đức còn y nguyên. Chính quyền Ngô Đình Diệm lúc đó rất là tức tối, ra lệnh cho thiêu một lần nữa tại một cái lò quả thiêu trên 4.000 độ mà trái tim đó vẫn còn y nguyên. Hiện nay thì trái tim này đã được giữ trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ở Sài Gòn. Từ năm 1981 đến năm 1963 thì quả tim đó được là tôn trí tại là Việt Nam Quốc tự. Thì đây là một minh chứng mà các nhà báo của Mỹ lúc đó, đó có chụp hình được, chứ không phải là người Việt Nam mình tự bơm phòng lên đâu. Đó là một dạng xá lệ rất đặc biệt. Kumala Thập là một dịch giả kinh điển người Ấn Độ truyền đạo ở tại Trung Hoa vào thế kỷ thứ 3, để lại cái lưỡi thành một cái xá lệ lưỡi. Còn Đức Phật Thích Ca thì có hai viên xá lệ răng. Một viên được tôn thờ tại chùa Xá Lệ Răng Phật ở Colombo, Tích Lan, và một viên Xá Lệ Răng Phật được tôn trí ở tại là Trung Quốc. Đó là những xá lệ thật đó. Nếu quý vị đến đây chiêm bái thì chẳng thấy màu gì hết đó, đó là màu siêu bình thường thôi. Điều 6, về việc chết và tái sinh. Thì trong rất nhiều băng giảng, nếu tôi nhớ không lầm là khoảng trên 100 bài giảng, tôi khẳng định rằng đó, sau khi chết là con người tái sinh lập tức. Cái đó không phải là tôi nói, tôi lặp lại lời Đức Phật nói trong kinh điển qua học thuyết 12 nhân duyên. 12 nhân duyên đó thì nó gồm có 4 mắt xích đầu, vô minh, hành, thức, danh sắc. Thì cái thức ở đây được gọi đầy đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Nó là cái khoảnh khắc khi con người trút hơi thở cuối đời và trở thành người chết. Thì lúc đó, đó cơ thể này đã trở về với đất nước lửa gió. Tâm thức đó không bị bắt đi, không là dấu chấm cuối cùng, lại tiếp tục đầu thai vào trong cái bào thai của một người mẹ hay một giống cái, theo nghiệp người hay là nghiệp với là súc sinh. Thì cái đó đó Đức Phật gọi là danh sắc, tiếng Bali gọi là Nama Rupa. Nama đó là hệ thống tâm thức, là gắn kết với hệ thần kinh. Còn Rupa đó là hệ thống sắc thân. Ở đây đó là cái phôi, được cấu tạo bởi là tinh trùng và trứng của người mẹ trong ngày mà người nữ có thể thụ thai. Đó là kinh Trung Bộ Đức Phật nói rất là rõ như thế. Thì bằng học thuyết này đó, sau khi chết là con người tái sanh liền lập tức thôi. 300-400 năm sau khi Đức Phật qua đời, Bồ Tát Thế Thân đó, ở trong tác phẩm Luận Câu Xá đưa ra học thuyết bảy tuần thất. Dựa vào tác phẩm này đó, Phật giáo Tây Tạng á đưa ra học thuyết ba đô, và Phật giáo Trung Quốc á đưa ra học thuyết là cúng bảy tuần thất cho người quá cố. Còn Đức Phật gốc á thì đó là chết là tái sanh liền thôi. Cũng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời thì tại Ấn Độ các tổ sư mới đưa vào học thuyết ngạ quỷ và địa ngục, vốn nó không có trước đó ở trong lời Phật dạy. Về bản chất là Phật học á, học thuyết ngạ quỷ và địa ngục là đối lập mâu thuẫn với học thuyết vô ngã và 12 nhân duyên. Vô ngã là chết là tái sanh ra đi, đâu còn nữa đâu. Và 12 nhân duyên như tôi vừa nói là tái sanh liền. Đang ghi cái học thuyết linh hồn đó là trở thành hương linh, có khi là vài chục năm, vài trăm năm, vài ngàn năm, không có tái sinh được. Rồi phải nhờ quy tâm bảo và cúng tụng kinh đó, thì người đó mới tái sinh. Đó là học thuyết về sau này. Cho nên đó, tôi không dám đánh giá những dữ liệu của các hòa thượng khác nói như được nêu ra trong câu hỏi, vì đó là chuyện tế dị. Tôi chỉ muốn nói một điều đó, là thời Đức Phật là không có học thuyết ngạ quỷ. Mà Đức Phật là trí tuệ số 1, cho nên tự thân Ngài không có mâu thuẫn. Nhưng mà người đời sau vì thêm học thuyết này vào cho nên nó tạo ra mâu thuẫn với Đức Phật. Và đó là điều mà chúng ta hiểu, để là không có đặt câu hỏi tại sao nó lại hai cái này nó đối lập với nhau. Dầu chết là tái sanh liền, việc cúng các tuần thất tại nhà và đặc biệt là cúng các tuần thất ở tại chùa vẫn có giá trị lệ lạc. Cho nên tôi vẫn khích lệ các chùa nên tiếp tục làm. Trải qua 49 ngày với 7 tuần thất, các Phật tử nếu cúng tại chùa đó sẽ được các tăng ni hướng dẫn về Phật pháp. Nhờ đó đó, quý vị thân nhân của người chết trở thành Phật tử. Rồi trong 7 tuần thất như thế đó, do vì mình phải cúng tuần thất, cho nên đó là nhà chùa tiếp nhận được cái tịnh tài để trang trải cho các sinh hoạt phí và duy trì ngôi chùa cho sự tu học nó được tốt. Mà các Phật tử lại có cơ hội phát tâm cúng dường để tăng trưởng phước báo về tài sản. Như vậy cả hai cùng được lợi lạc. Và điều thứ ba đó là giải tỏa được tâm lý nỗi khổ niềm đau do quá trình sanh ly tử biệt xảy ra đối với người chết. Cho nên đó, ở mọi góc độ thì tôi cho rằng đó là khóa lễ cầu siêu vẫn tốt, vẫn có lợi ích. Dầu người chết đã chết nhiều năm rồi, đến ngày giỗ chúng ta vẫn phải tổ chức cúng kính để nhớ ơn. Và nhất là con cháu nhớ ơn ông bà cha mẹ là một cái hạnh hiếu thảo cần phải làm. Mà nếu không có cái ngày lễ tang, ngày giỗ chưa chắc chúng ta đã phát tâm đâu. Cho nên xem đó như là một cái cơ hội tốt để chúng ta làm những việc đáng làm. Xin mời câu hỏi khác.
Làm thế nào mà để mình nhận lỗi được của mình và đừng thấy lỗi của người khác?
Để thấy lỗi của mình á, thì tôi khuyên quý vị ôn lại bài kinh mang tựa đề Soi Gương Nhân Cách. Bài kinh này Đức Phật khuyên đó là mỗi ngày đó, trước khi đi làm, thay vì nam nữ có thói quen là soi gương vào kiến, rồi trang sức son phấn làm đẹp, chải tóc, chỉnh áo để làm cho mình tự tin và có giá trị trong ngày, thì Đức Phật khuyên là cũng giống như động tác đó, quý vị hãy soi gương lại nhân cách của mình. Những điều ngày hôm qua mình nói, ứng xử, giao tế, tiếp xúc có để lại nỗi đau, khổ hạnh và bất hạnh ở người nào đó hay không? Nếu có đó thì mình nên sửa đổi, xin lỗi và khắc phục nó. Còn nếu mình thấy là mình đã làm những điều tốt rồi đó, thì cam kết ngày hôm nay và ngày mai mình sẽ làm tốt hơn nữa. Đó là hạnh soi gương nhân cách. Còn đối với người khác đó, thì chúng ta đừng nên gọi là bê bốc, chỉ trích, xuyên tạc, vu cáo, cường điệu, nói xấu, châm chọc, vì gây tạo ra hận thù không cần thiết. Nếu chúng ta thật sự có lòng từ bi, thương và giúp đỡ họ đó, thì theo lời Phật dạy là gì? Chúng ta nỗ lực xây dựng họ một cách chân thành. Xây dựng thì nó có tính dẫn dắt, có sự hướng dẫn, có nâng đỡ, có cảm thông, có sẻ chia, có chỉ điểm, thì lúc đó chúng ta sẽ biến thù á, thành bạn, bạn á, trở thành người thân, người thân rồi trở thành là những người là tâm đầu ý hợp. Thì đó là cái tiêu chí rất quan trọng. Thứ hai đó, trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói như thế này, là người hoàn toàn bị khen, bị chê, người hoàn toàn bị khen không có thật trên đời, khen chê là tương đối thôi. Như vậy đó, đừng có nghĩ rằng là qua sự chê người khác mà người khác sẽ mất uy tín, người khác sẽ xấu hổ, người khác sẽ thế này thế nọ. Thực tế làm như vậy mình chỉ làm cho mình mất giá trị hơn thôi. Điều ba, người nào đó là dành thời gian nhiều cho việc bế bóc lỗi người khác sẽ không còn tâm sức và thời gian để làm mới và làm tốt cho chính mình. Cho nên thay vì nhìn lỗi người khác thì chúng ta hãy nỗ lực khắc phục những điểm bất toàn ở bản thân. Còn đối với người khác thì góp ý xây dựng và giúp đỡ. Để hiểu thêm chi tiết về chủ đề này đó, thì mong quý vị vào trong Facebook Thích Nhật Từ. Quý vị gõ cái chữ xin lỗi, vào Google quý vị gõ Thích Nhật Từ gạch ngang không nhìn lỗi người. Cái bài đó là tôi phân tích rất là chuyên sâu về nội dung của câu hỏi vừa được đặt ra. Xin mời câu hỏi khác.
Thầy vừa mới nói là cái vấn đề là ngà mỹ, thì con muốn hỏi cái, nếu mà thầy nói là của các sư, của các tổ sau này nói về ngà mỹ á, trong kinh đại thừa đó, thì thầy con xin trở lại là trong kinh Như Lai Bồ là Đức Phật có giải về cái vấn đề để cầu cho cha mẹ sống được và thích thế được thành. Thì cái này con xin hỏi là cái tại sao mà sư vừa mới nói là cái vấn đề ngà mỹ trong của thầy Đức Phật và tại sao thì con xin
hỏi. Ở trong kinh điển Pali, trong kinh điển A Hàm, trong kinh điển Đại Thừa đó, nếu tôi không nhầm á, là có không dưới 100 bài kinh đề cập đến cảnh giới ngạ quỷ. Quý vị chỉ cần lên trên mạng search đánh là ngạ quỷ trong kinh thì xuất hiện ra rất nhiều các cái ngữ cảnh nêu trên. Hồi nãy tôi nói rất rõ rằng đó là 400 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì các vị tổ sư mới đưa học thuyết đó vào trong kinh. Nhưng mà khi đưa vào đó, các vị đó rất là khéo léo nói rằng là Đức Phật nói như thế, chứ không nói là mình tự nói hay là mình tự thêm. Từ đó nó dẫn đến cái niềm tin rằng học thuyết ngạ quỷ là do Đức Phật dạy. Về phương diện văn bản học đó, thì kinh Du Lan và kinh Báo Trọng Ân của Cha Mẹ không phải do Đức Phật nói, mà nó có xuất xứ từ Trung Quốc. Tại Ấn Độ đó thì khó có tìm ra một cái nguồn dữ liệu nói về cuộc đời mẹ của Ngài Mục Kiền Liên. Dữ liệu đó là không có. Qua đến Trung Quốc á, thì Trung Quốc có tác phẩm Nhị Thập Tứ Hiếu, đó là nói về 24 cái gương hiếu của các nhân vật nổi tiếng. Thì các tổ Trung Quốc á, mới suy nghĩ là từ những lời dạy Đức Phật nói về chữ hiếu trong hàng trăm các bài kinh, nó rời rạc quá thì nó không có hấp dẫn như là 24 gương hiếu thảo này, cho nên nó mới sáng tác là cái kinh là Du Lan để dạy người ta về cái đạo đức hiếu thảo. Nhưng mà khi sáng tác á, thì các vị tổ Trung Quốc cũng nói là Đức Phật nói, chứ thực tế thì chẳng có chuyện như thế. Dữ liệu văn hóa Trung Quốc nằm rất nhiều ở trong kinh Du Lan, và những dữ liệu đó là không hề có trong văn hóa của Ấn Độ. Thì bằng cách này đó, người ta sẽ biết được rằng bài kinh nào đó được ra đời ở quốc gia nào, trong bối cảnh nào, thời điểm nào. Thì đây là một cái vấn đề rất là phức tạp về vấn đề nghiên cứu văn bản. Các tăng ni học chương trình cử nhân Phật học năm thứ tư và thạc sĩ Phật học năm thứ nhất và thứ hai đó mới được là giới thiệu về những vấn đề này thôi. Còn đối với quảng đại quần chúng đó, thì càng nói ra đó, nhiều vị càng hoang mang. Cho nên đó là tôi không muốn đào sâu về vấn đề này. Tôi chỉ khuyên rằng đó, dầu kinh Du Lan không phải do Phật nói, được xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng đạo lý hiếu thảo được giảng dạy trong kinh này đó đáng được chúng ta tôn thờ và thực hành. Và cũng nhờ cái văn hóa đó mà vào ngày rằm tháng 7 nói riêng, mùa tháng 7 âm lịch nói chung đó, hàng vạn thậm chí là hàng triệu các Phật tử trên khắp thế giới về các chùa để tụng kinh Hiếu Thảo này, và họ thay tâm đổi tánh để trở thành là người con đó, có lợi ích cho gia đình của mình hơn, là sửa đổi những tâm tánh hành vi bất hiếu với cha mẹ mình. Rồi đồng thời đó, họ tạo ra một tấm gương rất trong sáng và cao quý cho con cháu của họ hiếu thảo với chính họ ở hiện tại. Cho nên rất mong các quý Phật tử, dầu một số bài kinh Đại Thừa về sau này là được phát sinh ở tại Trung Quốc hay là ở tại Tây Tạng, nhưng nội dung nào có giá trị thì dầu không phải Phật nói, chúng ta vẫn phải hành trì. Điều này cũng tương tự là thời hiện đại này có nhiều giảng sư tăng ni thuyết pháp mà các vị đó chưa phải là thánh A-la-hán, chưa phải là Bồ-Tát, chưa phải là Phật, mà các Phật tử còn làm theo, thì huống hồ là những bài kinh đó được nhiều vị tổ sư lỗi lạc trước tác, thì giá trị giáo dục đó vẫn cao. Cho nên quý vị cứ phải làm theo mà và vang lại những lời lạc cho mình và cho những người thân, để kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích và an vui.
Thưa thầy, trong Kinh Lăng Nghiêm á, có nói là tâm chỉ Phật đồng với Như Lai, như thế nào gọi là tâm chỉ Phật, hay là như thế nào gọi là Phật chỉ tâm?
Cái câu mà tâm chuyển vật á, anh bỏ cái động từ chuyển vật đi ha. Tâm á, đồng với Như Lai, thì cái tâm đó được gọi là tâm chúng sinh hay gọi là tâm phàm phu. Tâm phàm phu á, là tâm con người, tâm các loài động vật, tâm chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, chỉ được xem là đồng với tâm Như Lai, tức là tâm Phật, khi mà toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân tạo khổ đau ở tâm đó đã kết thúc. Bởi vì Đức Phật đã nói trong các kinh khác là như thế này: chúng sinh là Phật sẽ thành, còn ta tức là Phật á, là Phật đã thành. Như vậy giữa Phật và chúng ta là khác nhau vì thì thời gian và phương pháp tu tập thôi. Cho nên tâm chuyển vật đồng với tâm Như Lai là đang nói ở cái thị tương lai thôi, chứ ở hiện tại này khác nhau. Tâm chuyển vật tức là tâm chạy theo vật hay là tâm thay đổi vật thì không thể bằng với tâm Như Lai được, vì tâm Như Lai là tâm giác ngộ có được trí tuệ tuyệt đối. Còn tâm chuyển vật vẫn gọi là tâm phàm, tâm người đang tu, thì không thể bằng với Như Lai được. Ở đây người ta muốn nâng lên giữa cái tiềm năng và cái thực chất á, là tạo ra được bằng cái tiến trình của nhân quả. Và bằng cái học thuyết đó đó, Đức Phật muốn giúp cho chúng ta trong Kinh Tụng Lăng Nghiêm là không nên tự khinh thường bản thân mình, hãy nỗ lực phát triển các tiềm năng vốn có của mình để nỗ lực và trở thành Phật ở trong tương lai. Đồng thời với cách này đó là khi mà chúng ta niệm Nam Mô là Thích Ca Mâu Ni Phật thì nên nhớ rằng là Đức Phật Thích Ca cũng như là tất cả các Đức Phật khác đều có 10 đức hiệu, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Phật nào cũng có 10 đức tính đó hết. Do đó bài sám ở Tịnh Độ Tông đó là đề cao vai trò của Phật A-di-đà là không đúng. Thập phương tam thế Phật A-di-đà đệ nhất, tạm dịch là 10 phương ba đề các đức Phật, Phật A-di-đà là số dách. Đã là Phật với nhau rồi thì không có số dách số nhì, không có thể có on đơ cho cách gì hết á. Tất cả Phật đều giống nhau, không có cao thấp, không có hơn và kém. Người tu thân đồ đạo tông người ta tự đề cao cái pháp môn của mình lên, cho nên ta mới nói là Phật A Di Đà là số 1. Từ đó rất nhiều người cuồng tín đến độ dẹp bàn thờ Phật Thích Ca, trong nhà chỉ có thờ Phật A Di Đà không. Đó là điều rất là đáng tiếc. Phật Thích Ca là Phật lịch sử, có con người thật, lịch sử thật và xá lệ thật còn để lại. Nhờ đó mà chúng ta biết chân lý và biết được tăng đoàn, biết được chùa chiền, biết được điều hay lẽ phải để tu. Còn Phật A Di Đà là Phật ở hành tinh khác, nói nôm na là chú của mình thôi. Còn Phật Thích Ca là bố của mình, bây giờ một người nào đó cha mình mà mình không thờ, mình đi thờ bố, thờ chú mình hay là bạn của ba mình không, thì có nên hay không? Do đó bên cạnh việc tôn thờ Phật A Di Đà, chúng ta phải tôn thờ quan trọng hơn là Phật Thích Ca. Thì nói tóm lại, nếu các đức Phật là đồng đẳng nhau không khác, thì chúng ta là một vị Phật tương lai có tiềm năng để trở thành, chứ chưa chắc là để trở thành nha, có tiềm năng thôi. Chúng ta cũng có thể đồng với các đức Phật ở trong tương lai, chỉ ở trong tương lai thôi chứ bây giờ không thể đồng được. Thì tương tự tôi đưa một ví dụ, khi mà các anh chị Phật tử đang học á, là sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, năm 4, tôi được quyền nói rằng là các anh chị là tiềm năng giáo sư ở trong tương lai. Nhưng mà trên thực tế có nhiều người là học xong là bỏ học rồi, chẳng hạn như Bill Gates hay là Mark Zuckerberg, mặc dù rất giỏi về kỹ thuật số nhưng mà bỏ học. Thì cách đây là chưa đầy 2 tháng, Mark Zuckerberg mới chính thức là tiếp nhận cái bằng cử nhân ở Đại học Harvard sau đó là hơn 10 năm bỏ học kể từ khi phát hiện ra Facebook. Từ thời điểm mà có được cử nhân cho đến lúc mà trở thành giáo sư, đó là một chuyện khá dài. Có người là vĩnh viễn không thể đạt được, bởi vì cái năng lực của họ học không nổi. Cũng có người đạt được với phương pháp đúng, nỗ lực đúng, dành thời gian và tâm huyết. Thì tương tự tâm chuyển vật hay là tâm là chạy theo vật, tâm chân chính hay tâm tà của chúng sinh đều ngang bằng với tâm của Như Lai. Việc đó chỉ đúng khi mà tâm đó đã chuyển hết cái chất phàm và trở thành Phật ở trong tương lai rồi thì mới được ngang, còn bây giờ thì không thể bằng được. Thì cái cách này là cái cách giáo dục khích lệ để chúng ta không mặc cảm tự ti về thân phận phàm phu của mình, thế thôi. Thì đó là một cái lối giáo dục khích lệ. Thì chúng ta cũng khuyên các con cháu của mình, con ráng học đi, sẽ có một tương lai tươi sáng. Thì có một người cha nói với đứa con của mình á, con nhớ, nên nhớ hồi lúc bằng tuổi con 13, 14 tuổi á, ba là lớp trưởng, đang khi đó là tổng thống của Hoa Kỳ đó chỉ là một học viên thôi. Đứa con mới trả lời với ba nó rằng là ồ tuyệt vời quá ba ơi, con rất hạnh phúc khi có được ba như thế, nhưng rất tiếc á, khi ông ấy làm tổng thống thì ba vẫn là công dân thôi. Như vậy đó, đừng ý rằng mình có tiềm năng đó rồi mình dừng lại chỗ đó, không phải nỗ lực, nỗ lực có phương pháp. Cái điểm xuất phát của người cha trong câu chuyện này là gì? Lớp trưởng. Rồi điểm xuất phát của ông tổng thống Mỹ là gì? Là một học sinh. Nhưng mà sau thời gian ông này lên làm tổng thống, còn trong khi ông lớp trưởng này cũng là một người công dân bình thường thôi, nghĩa là không chịu tiếp tục phát huy tiềm năng để trở thành là một nhân vật vĩ đại ở trong tương lai. Thì tương tự, nếu chúng ta không chịu tu, không phát triển đúng phương pháp thực tập đạo đức thiền định trí tuệ, thì dầu chúng ta có tiềm năng là ngang bằng với Phật trong tương lai, trong hiện tại này chúng ta vẫn là người phàm và kẻ tục, đang bị rủi ro bởi nỗi khổ và các niềm đau.